Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Chúng tôi xin mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một gia đình hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta. Các bạn thân mến, một lần nữa chúng tôi xin hoan nghênh các bạn tham dự lớp dự bị hôn nhân hôm nay. Hy vọng rằng các bạn đã nhớ mời những bạn trẻ khác sắp bước vào hôn nhân cùng tham dự lớp này với chúng ta. Một tuần qua các bạn có gì lạ không? Dù phải chu toàn trách nhiệm trong việc học, việc làm, trách nhiệm với gia đình, cha mẹ, ước mong các bạn không sao lãng nhu cầu tâm linh, tức là các bạn vẫn dành thời giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, để mối quan hệ của các bạn với Chúa được ngày càng thắm thiết. Chúng tôi cũng ước mong các bạn ngày càng tăng trưởng trong tình yêu, để tình yêu của các bạn dành cho nhau ngày càng đậm đà hơn. Đây là bài thứ tư của lớp dự bị hôn nhân. Chúng tôi tin rằng các bạn đã tham dự với chúng tôi từ bài đầu tiên. Nếu không, các bạn có thể viết thư cho chúng tôi để nhận được những bài học trước đây. Chúng tôi hôm nay sẽ nói tiếp về ý nghĩa đích thực của hôn nhân. Ông Norman Wright, một nhà khải đạo về hôn nhân và gia đình, trong quyển sách tựa đề là Đối thoại là chìa khóa cho hôn nhân hạnh phúc, đã trình bày hôn nhân trong bốn ý nghĩa như sau. Hôn nhân là món quà. Hôn nhân là phục vụ. Ý nghĩa thứ ba, hôn nhân là sự gắn bó mật thiết. Và thứ tư, hôn nhân là trường huấn luyện. Trong bài trước đây, chúng tôi đã trình bày một phần về ý nghĩa hôn nhân là món quà. Hôm nay chúng tôi xin tóm tắt lại và trình bày tiếp như sau. Hôn nhân là món quà Đức Chúa Trời ban cho con người chúng ta để đáp ứng nhu cầu tình cảm của chúng ta. Trong quan hệ vợ chồng, mỗi người là món quà Chúa ban cho người kia. Vợ là quà của chồng và chồng là quà của vợ. Kinh Thánh sách Châm Ngôn chương 19 câu 14 ghi như vậy. Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn một người vợ khôn ngoan do nơi Chúa hằng hữu mà đến. Châm Ngôn chương 18 câu 22 thì ghi: Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước và được hưởng ân điển của Chúa hằng hữu. Các câu Kinh Thánh này nói rằng người vợ khôn ngoan do nơi Chúa mà đến là món quà của Chúa ban cho. Chúng ta cũng có thể hiểu rằng người chồng khôn ngoan, tài đức cũng là do nơi Chúa mà đến và là món quà Chúa ban cho. Như vậy, khi bước vào hôn nhân, mỗi chúng ta trở thành món quà cho người bạn đời của mình. Nhưng chúng ta sẽ là món quà quý giá, ngọt ngào, hữu ích, hay sẽ là niềm cay đắng, đớn đau cho người bạn đời? Điều đó tùy thuộc vào cách sống và cách cư xử của chúng ta. Châm Ngôn chương 31 câu 10-11 mô tả một người chồng thấy rõ giá trị của vợ, biết rằng vợ mình là món quà vô giá. Câu này ghi như vậy: Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được, giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Trên cương vị người nhận quà, nếu ý thức rằng vợ hay chồng là món quà đặc biệt Chúa ban cho cuộc đời mình, thì chúng ta sẽ làm gì để bảo vệ cho món quà đó được lâu bền? Dĩ nhiên là chúng ta sẽ chăm sóc, gìn giữ, nâng niu. Thế nào để món quà đó không bị tổn hại, hư hao hay là mất mát? Trong đời sống chung sau này, nếu các bạn luôn nhớ rằng mình là món quà đặc biệt cho vợ hay chồng mình, và người đó là món quà Chúa ban cho chính mình, thì cách các bạn chăm sóc nhau, đối xử với nhau cũng như nói năng với nhau sẽ tốt đẹp hơn. Và nhờ đó, đời sống gia đình của các bạn sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn. Khi nghĩ chính mình là món quà cho người yêu, các bạn có muốn người vợ hay người chồng tương lai của bạn luôn luôn cảm tạ Chúa vì đã nhận được một món quà quý không? Để thật sự là món quà quý cho người phối ngẫu tương lai, bạn cần đầu tư thì giờ, tâm trí và sức lực cho người đó. Làm thế nào để người đó thỏa vui vì thấy rằng mình được Chúa ban cho món quà đặc biệt, vì được người bạn đời chăm sóc, đối xử một cách đặc biệt. Hãy nghĩ đến phúc lợi của người phối ngẫu tương lai và cầu xin Chúa giúp bạn luôn luôn là người mang niềm vui và hạnh phúc cho người đó. Nếu bạn và người yêu đang cùng theo dõi chương trình này, chúng tôi đề nghị các bạn hãy nhìn người yêu của mình, nghĩ đến người chồng, người vợ tương lai, đó là món quà đặc biệt Chúa ban cho bạn, và cúi đầu cảm tạ Chúa. Nếu người đó ở xa, bạn hãy hướng tâm trí về người đó và cũng cầu nguyện cảm tạ Chúa và xin Chúa giúp cho bạn có ơn và sức của Chúa để trở nên món quà quý giá, ngọt ngào, hữu ích cho người yêu của mình. Khi quyết định lập gia đình với một người, chúng ta cần đặt mục tiêu cho chính mình như sau. Mục tiêu đó là với sự vui giúp của Chúa, tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì tôi có thể làm được và phù hợp với lời Kinh Thánh dạy để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người bạn đời của tôi. Xin Chúa giúp các bạn đừng vì ích kỷ hay ấu trĩ mà trở thành món quà đáng ghét và đáng chán cho người vợ hay người chồng tương lai của mình. Có lẽ cũng trong ý hướng này mà người Việt chúng ta thường gọi hôn nhân là duyên nợ. Nếu người bạn đời mang đến cho ta hạnh phúc, ta gọi đó là duyên. Nếu người đó khiến cuộc đời ta đau khổ, ta gọi đó là nợ. Ước mong rằng các bạn không ai sẽ trở thành mối nợ cho người phối ngẫu tương lai. Một điều khác nữa chúng ta cần ghi nhớ, đó là khi nói đến quà là nói đến biểu hiệu của tình yêu. Chúng ta tặng quà vì yêu thương, chứ không phải vì người nhận xứng đáng. Khi đã đồng ý rằng chính mình là món quà cho người bạn đời, thì dù có lúc người đó không xứng đáng, không tốt đẹp, chúng ta vẫn là món quà của người đó. Hãy nghĩ đến món quà vô giá mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, ngay trong khi chúng ta không xứng đáng gì cả, trong khi chúng ta còn là người có tội. Sứ đồ Phao-lô viết như vậy: nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, vì Chúa cứu thế đã vì chúng ta chịu chết. Trích thư Roma chương 5 câu 8. Trong đời sống vợ chồng sau này, nếu các bạn luôn nhớ rằng mình là món quà của nhau và cho nhau, các bạn sẽ dễ chiều chuộng nhau, nhịn nhục và tha thứ cho nhau, và nhờ đó các bạn sẽ thật sự là món quà quý, đem lại hạnh phúc cho nhau. Chúng tôi vừa trình bày ý nghĩa thứ nhất của hôn nhân, đó là hôn nhân là món quà. Một ý niệm khác về hôn nhân là hôn nhân là phục vụ. Đây là một ý niệm mà có lẽ các bạn chưa nghĩ đến hoặc không nghĩ đến. Mọi người lập gia đình là để tìm hạnh phúc, để khỏi sống trong cô đơn, để có người bảo đảm cho mình về kinh tế và cung ứng cho mình những nhu cầu trong đời sống. Ít có ai nghĩ rằng mình bước vào hôn nhân là để phục vụ. Nhưng trong thực tế, muốn có một gia đình hạnh phúc, người bước vào hôn nhân cần nhớ rằng hôn nhân là phục vụ. Đây là một ý niệm có lẽ nhiều người thấy khó chấp nhận, vì chúng ta thường muốn được người khác phục vụ mình hơn là mình phải phục vụ người khác. Riêng đối với các bạn thì sao? Khi nghe nói hôn nhân là phục vụ, các bạn suy nghĩ thế nào? Các bạn có thấy đây là điều đúng và hợp lý, hay cho đó là vô lý? Có thể đây là một ý niệm mới mẻ đối với các bạn, nhưng hôn nhân của người tin Chúa, cũng như những quan hệ khác giữa người tin Chúa với nhau, phải được đặt căn bản trên nguyên tắc phục vụ, như lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô viết như vậy: chớ làm điều chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Trích thư Philip chương 3 câu 4. Lời Chúa cũng dạy chúng ta hãy lấy lòng thương yêu mà làm đầy tớ lẫn cho nhau. Trích thư Galati chương 5 câu 13 phần B. Nếu các bạn nói mình yêu nhau mà không chấp nhận hôn nhân là phục vụ và không sẵn sàng phục vụ nhau, tình yêu của các bạn chỉ là tình yêu ích kỷ hoặc ấu trĩ, vì yêu mà không biết hy sinh cho tình yêu. Người phục vụ nhiều là người yêu nhiều. Các bạn hãy ghi nhớ điều đó và quan sát cách người yêu cư xử với bạn thì sẽ biết là người đó yêu bạn nhiều hay ít, yêu thật hay không thật. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Đây là bài học thứ tư nói về ý nghĩa đích thực của hôn nhân. Nếu các bạn muốn có những bài học này, xin viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúc các bạn một tuần lễ vui vẻ, bình an trong ơn lành của Chúa.